chương 50, những lần hiện ra tại nhà xứ Vicca này. Chúng ta không hoàn toàn nhất trí về những lần hiện ra tại nhà xứ. Có lẽ chúng ta đem ra mổ xẻ vấn đề này tại đây đi.
Đồng ý.
Hồi đầu, người ta đã gây rất nhiều khó khăn cho các con để ngăn cản các con đến Bordeaux gặp Đức Bà. Con có nhớ ngày hôm đó, hồi mới đầu, lính dân quân đến tìm các con đúng vào trước giờ hiện ra không? May nhờ có chị Maria báo cho các con biết là đang ẩn trốn.
Con nhớ rồi, lúc đó chúng con nhúm xúm nhau lại và chạy trốn.
Nhưng tại sao vậy? Biết đâu họ sẽ để cho các con yên.
Chúng con sợ.
Các con trốn ở đâu?
Chúng con không biết phải đi đâu. Thế là chúng con đã băng qua các ruộng thuốc lá và vườn nho để lính khỏi thấy, rồi chạy thẳng đến nhà thờ. Khi chạy đến nhà thờ thì nhà thờ đã đóng cửa.
Rồi thì sao?
Chúng con quýnh lên, không biết làm sao. May sao có một linh mục đang cầu nguyện trong nhà thờ. Sau này, Ngài mới nói với chúng con là Ngài có nghe một tiếng nói với Ngài ra ngoài và cứu mấy đứa trẻ. Ngài đã mở cửa và chúng con như lũ mèo con nhúm chặt lấy Ngài. Xin Ngài giấu chúng con trong nhà thờ.
Còn Ngài thì sao?
Ngài đưa chúng con vào nhà xứ trong một căn phòng nhỏ. Hiện giờ, Visako đang ở. Ngài khóa cửa rồi đi ra. Khi đã để chúng con có thời gian lấy lại bình tĩnh, Ngài đã trở lại với hai nữ tu để khích lệ chúng con.
Rồi sau đó?
Sau đó, chúng con bắt đầu nguyện kinh và Đức Bà đã hiện đến ngay lập tức. Người rất vui vẻ, người nguyện kinh và hát với chúng con. Người bảo chúng con không có gì mà phải sợ và chúng con sẽ chịu đựng được tất cả mọi sự. Nói xong, người chào chúng con rồi biến đi.
Các con được an lòng chứ?
Vâng, tuy vậy, chúng con vẫn còn lo sợ. Nếu bọn lính tìm được chúng con, họ sẽ làm gì chúng con? Chúng con đặt ra với nhau đủ thứ câu hỏi.
Thế còn dân chúng?
Dân chúng thì cầu nguyện. Họ lo lắng rất nhiều cho chúng con. Vì có người đồn rằng, lính đã bắt chúng con đi bỏ tù chúng con. Luôn luôn, trong các trường hợp như vậy, người ta đồn đủ chuyện.
Đức Bà có hiện ra với các con nhiều lần khác tại nhà xứ nữa không?
Vâng, còn nhiều lần nữa.
Đến mấy giờ các con về đến nhà?
Khoảng 22 giờ đêm.
Các con có gặp lính ở dọc đường hoặc ai khác không?
Không, chúng con băng qua ruộng.
Và khi các con về đến nhà thì sao?
Cha mẹ chúng con rất lo lắng. Chúng con kể lại tất cả sự việc cho họ nghe.
Thế thì tại sao có hôm nào đó con nói với cha là Đức Bà không bao giờ đã hiện ra tại nhà xứ và không bao giờ sẽ hiện ra ở đó?
Đó là Đức Bà nói với chúng con sau này. Khi nói về một căn phòng của nhà xứ thì người bảo sẽ không bao giờ hiện ra ở đó. Dù vậy, chúng con có đến đấy một lần và đã bắt đầu nguyện kinh để Đức Bà đến. Chúng con đã nguyện kinh khá lâu, nhưng người không đến. Đó là căn phòng mà con nghĩ đến lần trước đây, khi chúng ta nói chuyện về những cuộc hiện ra tại nhà xứ.
Thế, ngày mà Đức Bà không đến trong phòng ấy, thì các con làm gì?
Chúng con đi vào trong một căn phòng khác, chính nơi mà Đức Bà đang hiện ra với chúng con hiện nay. Năm 1983, chúng con đã bắt đầu nguyện kinh và Đức Bà hiện đến hầu như ngay tức thì.
Tại sao không tại phòng kia?
Thôi, bỏ chuyện này đi.
Như vậy là Đức Bà hiện ra với các con tại nhà xứ.
Vâng, hơn nữa, vào năm 1982, trước khi Đức Bà bắt đầu hiện ra trong nhà thờ, người đã hiện ra với chúng con nhiều lần trong phòng ăn nhà xứ.
Tại sao lại hiện ra trong phòng ăn?
Có một lần, chúng con ở đó với một nhân viên trong ban biên tập của tờ Glass Cosilla. Khi đến giờ hiện ra, ông ấy đã yêu cầu chúng con cầu nguyện và đợi Đức Bà ở đó tại phòng ăn. Thế là chúng con đã bắt đầu nguyện kinh và Đức Bà đến ngay.
Thế rồi các con làm gì?
Chúng con nguyện kinh, ca hát, đặt câu hỏi như thường lệ.
Thế người ký giả làm gì?
Con nào có biết, chắc chắn là ông ta cũng cầu nguyện, chứ biết làm gì hơn.
Và suốt buổi chiều hôm đó, chỉ có thế thôi à?
Vâng, nhưng việc này tái diễn trong 3 buổi chiều cơ ạ.
Và Đức Bà vẫn đến à?
Vâng, người hiện đến đấy cả 3 buổi chiều. Có một lần, ông ký giả thử chúng con.
Sao?
Ông ấy bảo chúng con thử nhắm mắt lại mà nhìn xem Đức Bà. Con đã thử làm vậy, ấy thế mà con vẫn thấy được Đức Bà như thường.